vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ vâng, trước hết xin chào phóng viên Phan Bách của là SBS và toàn thể quý thính giả, khán giả, độc giả của hệ thống SBS toàn cầu và tại Úc.
Dạ vâng, hôm nay đặc biệt là xin được nói chuyện với Hòa Thượng về kỷ niệm 50 năm người Việt định cư trên Úc này. Thì thưa Hòa Thượng, trước khi mà đến Úc, có lẽ là Hòa Thượng cũng đã hoạt động về Phật sự tại Việt Nam một thời gian, phải không ạ?
Dạ. Dạ vâng, chúng tôi sinh ra ngay cái năm đất nước giữa hai Nam Bắc và tới chừng 8-9 tuổi thì đã vào chùa xuất gia làm chú tiểu rất là trẻ. Do vậy cho nên cũng có được khoảng 20 năm làm tu sĩ Phật giáo tại Việt Nam trước khi ra đi đó anh. Dạ, khoảng từ 1964 đến 1983 mới được ra khỏi Việt Nam cho nên cũng có 20 năm gọi là tuổi trẻ oanh liệt đó. Ở trong hệ thống nhà chùa ở thôn quê rồi được đi học một số các Phật học viện, được lên tới cao cấp. Cái thời điểm tháng 3 năm 75 chúng tôi vẫn còn đang học năm thứ nhất chưa xong của chương trình cao học Phật giáo nội bộ trong nhà hàng tu sĩ đó, giờ không phải học ở ngoài. Và tuy là còn học chứ thực ra thì cũng đã có những cái hoạt động do giáo hội cử nhiệm đi làm một số việc giảng sư từ cái thời mới 15-16 tuổi, tức là thời năm 70-71 là bắt đầu có làm việc rồi lai rai rồi vừa học vừa làm. Sau 75 thì chính thức tham gia vào nhiều cái công tác hơi quan trọng của Phật giáo, làm thư ký cho mấy cái giới đàn của tại tổ đình quê mình, cũng như sau này cho Viện Hóa Đạo tại chùa Ấn Quang. Có được Viện Hóa Đạo cử đi làm chánh đại diện Phật giáo trên Phú Bổn được vài ba tháng, rồi bị bắt ở tù 3 năm, ví dụ vậy. Rồi sau khi ra tù thì được Ngài Viện trưởng Viện Hóa Đạo triệu tập vô trong Sài Gòn để làm công tác văn hóa, biên tập bộ bách khoa từ điển chung với các giáo sư tệ sĩ Lê Bành Thác. Nhưng mà rồi công an Sài Gòn cũng không cho ở yên được ở cái chùa Già Lam, cho nên cũng bị đuổi đi, cho nên cũng chạy đi vượt biên. Vượt biên không xong bị bắt ở tù hết 5 rưỡi, rồi ra tù chuyến đó mới là thật sự cùng đường, không còn cái chỗ nào được nương trú, cho nên đành phải kiếm chỗ đi vượt biên. Rồi cuối cùng thì mình đến Bi Đông vào ngày 22 tháng 3 1983 đó anh. 20 năm tu hành ở trong nước mà cũng lao đao lắm nha.
Thưa thầy, nhiều người nói rằng ở Việt Nam vẫn tu hành như thường, thì tại sao quý thầy lại vượt biên đi? Bởi vì tu thì tu ở đâu cũng được. Thầy trả lời câu hỏi này như thế nào? Dạ.
Trên lý thuyết ở đâu tu hành cũng được, nhưng mà cũng phải tùy theo cái vận nghiệp của từng hoàn cảnh, từng cá nhân, từng thời đại, từng trường hợp, cho nên không phải giống nhau hết. Trong cái giai đoạn mà họ còn rất cay nghiệt với Phật giáo, tức là cái giai đoạn mình nói riêng miền Nam thôi, từ 75 cho đến 90 đó, thì không thể là yên ổn với như chính quyền địa phương, thôn xã, huyện, tỉnh được. Mặc dù trên giấy tờ thì lúc nào hiến pháp cũng có những cái từ ngữ rất là đẹp. Tất nhiên chúng ta cũng biết rằng do nhiều cái phản đối quốc tế và nhiều cái họ có cái nhìn sâu hơn, cho nên từ năm 90 trở về sau họ cũng nhẹ tay bớt, nhưng mà họ bọc cái bàn tay sắt bằng nhung lại để họ bóp Phật giáo một cách êm ái, chết trong êm ái. Nó không có phải là bằng bạo lực như cái thời 75-90 thì có cái kiểu đàn áp khác nguy hiểm hơn nữa, nghĩa là không có thấy rõ như là tù tội giết chóc. Nhưng mà cái cách mà làm cho Phật giáo mất uy tín, Phật giáo mất tư thế, lòng tín ngưỡng của quần chúng trong xã hội thì nó lại có hiệu quả tốt hơn. Ví dụ, lần lượt họ tuyển mộ một số tu sĩ vô trong đảng, trong đoàn, buộc một số tu sĩ phải vô ngồi trong quốc hội, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, vô trong mặt trận tổ quốc, làm cho quần chúng rất chán nản và coi thường một số các vị đó. Rồi lần lần họ buộc Phật giáo phải theo cái giáo hội của nhà nước hết. Đích thân Tổng Bí Thư ra lệnh thành lập giáo hội Phật giáo và ép tất cả những cái giáo hội hiện hữu thời gian đó, tức là 1987-1990 đó là 80 đó, bỏ hết phải gia nhập vô trong cái giáo hội của nhà nước, duy chỉ có không buộc được giáo hội thống nhất của chúng tôi thôi. Do vậy cho nên họ rất là cay cú với giáo hội thống nhất, cho tới bây giờ vẫn còn đang rất là khó khăn, chưa có buông tha được cái giáo hội thống nhất để cho chúng tôi tự sinh hoạt. Nói tóm lại là tất nhiên là chúng tôi có thể tu hành bất cứ ở đâu, nhưng mà cái năng lực tu ở đâu cũng được, nó không phải dễ với tất cả mọi người, nhất là có cái sự đối nghịch của chính quyền hay là cái sự khuấy phá của những người mà có ác tâm với Phật giáo thì không có dễ mà cứ ở đâu cũng tu được như là mình nghĩ. Dạ.
Dạ vâng, trở lại nước Úc thì thưa thầy đã đến nước Úc vào năm nào ạ? Dạ.
Vâng, thì tôi ra tù lần thứ hai khoảng tháng 2 năm 83 và sau may mắn có hơn một tháng sau thì có một gia đình Phật tử cho mình ngồi chung cái tàu vượt biên của gia đình họ và khỏi trả tiền. Cho nên chúng tôi 7 ngày vượt qua sóng gió, bão bùng cũng chết tàu chết mấy, cũng có gặp hải tặc vân vân. Cuối cùng thì tới Bi Đông ngày 22 tháng 3 năm 83. Sampa, phải ở đó phục vụ cho cái chùa ở trên đảo, và 6-7 ngày Phật tử trên đảo. Được tới tháng 11, đầu tháng 11 thì qua tới Úc, tới Sydney. Mà ở Sydney vài tháng thì chúng tôi được yêu cầu về trên Canberra để lập chùa, vẫn chạy lên chạy xuống để phục vụ cho công tác hành chánh và công tác dân phòng của giáo hội, dân phòng ở dưới đó. Nhưng mà về từ từ gây dựng cái chùa trên này quá ít người Việt, trên cái sự gây dựng cái chùa nó cũng rất là chậm. Thì tới nay cũng đã trên 41 năm lập chùa ở Canberra rồi, nhưng mà cũng 42 năm ra khỏi nước Việt Nam, thành ra rồi cũng có một cái thời gian gọi là 2/3, trên dưới 2/3 cuộc đời là ở nước ngoài thưa anh. Thì nói những gì cái bổn phận của một tu sĩ cần làm thì mình đã cố gắng làm nhiều, làm hết, mặc dù chưa có thành công hoàn toàn.
Dạ thưa Hòa Thượng, 20 năm ở Việt Nam, 40 năm trên nước Úc này, thì thưa Hòa Thượng, tại nước Úc này đã xây dựng nên được bao nhiêu tự viện, nhất là tại Sydney, dường như là rất nhiều tự viện thuộc về hệ thống của thầy Quảng Ba, phải không ạ?
Dạ không, chúng tôi không có hệ thống nào hết. Thực ra thì những cái thượng tọa đại đức sư cô mà thuộc về tăng chúng xuất thân từ Vạn Hạnh không nhất thiết là đều là đệ tử của tôi, có thể là đệ tử của sư huynh, đệ tử của huynh đệ pháp hữu mà tôi lãnh từ Việt Nam qua đây nương tựa mình 5-7 năm, 10 năm, 3 năm rồi họ sinh ra để lập chùa, thì đó cũng gọi là các hàng đệ tử y chỉ. Nếu tính hết những cái vị mà mình đào tạo cạo tóc truyền giới tại đây, cũng như những vị mà mình lãnh từ tại tị nạn qua hay từ Việt Nam qua mà vẫn còn tu cho tới ngày nay, thì Melbourne, Sydney, Canberra thì cũng được mười mấy cái chùa chứ, nhưng mà không phải là chùa của tôi, không phải là hệ thống gì hết, chỉ là thầy trò thôi. Trực tiếp thì mình chỉ có đầu tư vô một cái tu viện Nguyên Thiều, bây giờ mới dời về đường McBurney ở Capramatta, trước kia là ở đường Boulevard ở Fairfield 2, bây giờ dọn qua bên McBurney mới vừa xây tạm xong đó, thầy thượng tọa Thích Đạo Hiến đó, thầy đó là đệ tử của sư huynh ở bên tổ đình, quê nhà của mình bên kia. Qua đây thì ông đệ tử của mình. Thì thưa anh, cái vấn đề không phải là cá nhân mình xây dựng được bao nhiêu ngôi chùa, cái quan trọng mà trong cái lý tưởng của chúng tôi, người tu sĩ Phật giáo đó, là phải cố gắng góp công, góp tay, tiếp sức với nhau để gây dựng cái nền Phật giáo Việt Nam tại nước Úc và khắp hải ngoại nếu có thể được. Tôi may mắn cũng có một số quan hệ rộng rãi, nhiều nơi, Á Châu và các châu lục khác, cho nên cũng có làm nhiều việc để giúp đỡ cho cái sự phát triển của Phật giáo ở nhiều nơi, không phải riêng Úc không. Thì nếu mà nói riêng Úc không thì tất nhiên mình cũng có một phần đóng góp tiếp tay vào cái việc xây dựng mấy cái cơ chế giáo hội từ thời Tam Ba tới nay tại Úc này. Chỉ mới từ chức các cái chức vụ hành chánh năm rưỡi nay thôi, thế rồi cũng vẫn đeo đuổi làm cho tới thời gian và cuối năm Tam Ba mới nghỉ. Nhưng mà nghỉ cái chức vụ hành chánh chứ còn cái lý tưởng phụng sự đạo pháp thì nó cũng làm mình bận rộn suốt chứ đâu có rảnh chút nào. Những cái việc mà mình có thể làm được lượt kế rất là vắng tắt thì khoảng chừng 9-10 năm đầu thì đổ công sức và đầu tư công sức để quyên góp đi thăm viếng ủy lạo các đại tị nạn Đông Nam Á rất là nhiều lần, bảo lãnh khá nhiều người từ mình nói qua đây, cả Sydney lẫn Canberra cũng được 400-500 người. Mình ủy lạo khá nhiều trên hàng chục ngàn đồng bào ở các đại tị nạn Đông Nam Á. Rồi mình cũng cố gắng đáp ứng cái lời cầu thỉnh đi hoằng pháp, giảng giáo lý, giảng kinh ở nhiều châu Âu, châu Mỹ, châu Á, cũng quyên góp suốt 40 mấy năm nay, cũng quyên góp rất rất nhiều tiền để mà cứu giúp nạn nhân thiên tai trong Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới. Những gì từ thiện mà có khả năng làm được là làm hết. Rồi cũng dốc sức chung góp với các chư tăng ni Việt Nam cũng như chư tăng ni tại Úc Châu xây dựng một số cơ chế Phật giáo cho cộng đồng Việt Nam cũng như cho cái nước Úc này cũng như một số nơi trên thế giới. Tôi cũng có làm việc ở Bangkok, ở Delhi cũng nhiều đó anh. Nhất là cái giai đoạn rất căng thẳng mà nhà nước Việt Nam đàn áp giáo hội thống nhất thì mình cũng bỏ rất nhiều thời gian tâm huyết đi vận động cho nhân quyền, cho tôn giáo, tự do tôn giáo Việt Nam đi qua Liên Hiệp Quốc, qua các nước Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu, v.v. thì cũng cả hơn mười mấy năm liên tiếp, cũng rất là tâm huyết lắm. Thành tựu thì đương nhiên có giới hạn, không dám nói là nhiều, nhưng mà không thể nào ngồi yên nhìn được. Cũng như là 40 mấy năm liên tiếp cố gắng âm thầm có công khai có tiếp tay để phục hoạt Phật giáo ở quê nhà, tiếp sức với cái sự đào tạo tăng ni hay sửa chữa chùa chiền hay là trợ giúp cho các vị lão tăng lão ni vân vân. Rồi tiếp tục ở hải ngoại thì cố gắng liên tục giảng dạy kinh luật, mở khóa tu, mở giới đàn, mở trường hạ, mở khóa học vân vân. Thì nói chung tâm huyết của người tu sĩ là luôn luôn muốn làm cho Phật pháp hưng thịnh, cứu giúp con người ra khỏi khổ đau. Bởi vì một khi mà càng đông người hiểu biết Phật pháp thì họ tự thoát ra khỏi cái khổ đau của chính họ. Trong đạo Phật không có cái sự gọi là ân huệ một chiều, không có cái lý thuyết cứu rỗi một chiều, cho nên chúng ta phải học pháp của Đức Phật để tự mình làm cho mình hết đau khổ, và đó là cái trách nhiệm của mình, chia sẻ Phật pháp đến tất cả mọi người. Riêng về xây dựng thì cái chùa chính ở Camera là tu viện Hoàn Hạnh chắc nhiều người cũng biết, thì quy mô này nó cũng hơi lớn, cho nên là giờ đó cũng có được thủ đắc, được miếng đất cũng khá rộng, cho nên bây giờ cũng vẫn còn xây cất tiếp tục nữa chứ vẫn chưa có xong. Tính hết thì chắc cũng hết mấy chục triệu, nhưng mà phần chót còn lại đây thì chắc cũng phải xây mấy năm nữa nó mới xong. Thành ra rồi cũng có người quá khen nữa là đây là cái chùa lớn nhất ở hải ngoại, mình không dám nhận cái danh hiệu đó. Nhưng mà thật sự thì cũng có một chút bề thế thiệt, cũng do vậy cho nên 42 năm, 41 năm mình xây cái chùa cũng chưa xong nữa anh.
Dạ vâng, nhưng Hòa Thượng nói chuyện đó thì xin trở lại là có nhiều người nghĩ rằng tu viện Vạn Hạnh là một trung tâm Phật giáo mà do Hòa Thượng đứng đầu, và có lẽ là Hòa Thượng định làm một cái giáo hội Phật giáo Vạn Hạnh mà sau này sẽ là một cái tổ đình. Có nhiều cái ý kiến cho là như vậy, có lẽ đúng không thưa Hòa Thượng?
Dạ, có đúng mà có sai. Thật ra thì cái chữ giáo hội nó có nhiều nghĩa. Ví dụ như khi mà đăng ký pháp lý cho cái tu viện Vạn Hạnh tại thủ đô Camera thì chúng tôi cũng phải đặt cái tên đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại thủ đô Camera. Nó cái cấp của nó là tại thủ đô này thôi. Rồi cái giáo hội này mới tham gia vô trong cái giáo hội chung toàn quốc. Thì mỗi ngôi chùa đều có pháp lý riêng, không giống như những cái tôn giáo mà trung ương tập quyền. Phật giáo mỗi tự viện, mỗi tăng ni đều phải có tự trách nhiệm với cái cơ sở tự viện của mình, không có trông cậy nương tựa vào ở trên hay là ở dưới được, chỉ là phải trông cậy quần chúng thôi. Cho nên đúng có nghĩa là có, không phải riêng Vạn Hạnh mà mỗi chùa đều có lập cái giáo hội riêng cho mình. Cái giáo hội đó tức là cũng giống như cái ban quản trị hay là cái committee của để mà vận hành cái chùa của mình vậy đó. Cái chữ giáo hội đó nó không có sai, nhưng mà nó không phải là cái nghĩa chung của toàn quốc. Còn nói rằng là tham gia vô, như khi nãy có nói đó anh, là mình cũng góp phần vô với các vị tôn túc mà hiện giờ hai ba vị đã viên tịch rồi, để mà xây dựng cái cơ chế giáo hội toàn quốc. Thực ra cái cơ chế đó chỉ là cái cơ chế mang tính hành chánh thôi, chứ nó không có cái điều kiện vật chất. Thí dụ như không có cái trụ sở của giáo hội toàn quốc nước Úc, không có cái tài sản nào của đứng tên giáo hội Phật giáo toàn quốc, cũng cái quỹ thì cũng rất là èo xèo yếu đuối, vài chục nghìn chứ cũng chẳng có gì bao nhiêu. Thực ra thì cái danh hiệu để thu mời tất cả chư tăng lại để sinh hoạt một năm đôi ba lần những cái sinh hoạt chung thôi, chứ còn cái sự sinh tồn và hưng thịnh của Phật giáo, kể cả Phật giáo Việt Nam và các nước khác còn về, nó dựa trên cái sự sinh hoạt của từng ngôi chùa, năng lực của từng vị tăng ni, chứ nó không có dựa trên cái cơ chế lãnh đạo chung gom hết sức lực lại một chỗ giống như những cái giáo hội trung ương tập quyền khác. Do vậy cho nên cố gắng hiểu cái chữ giáo hội trong Phật giáo, cái nghĩa của nó rất khác, nó không có giống như là những tôn giáo khác, thưa anh.
Cảm ơn Hòa Thượng. Lúc nãy giờ Hòa Thượng cũng đã kể lại những câu chuyện mà Hòa Thượng đã thực hiện được trên nước Úc này. Ngoài chuyện mà tu hành thì Hòa Thượng đã dấn thân vào những công tác vận động tự do dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Nhất là các cuộc biểu tình mà chúng tôi đã từng chứng kiến, Hòa Thượng cũng đã có mặt tại Sydney trong những buổi mà tuyệt thực tranh đấu cho tự do dân chủ, và đồng thời cũng vận động cho thuyền nhân Việt Nam còn kẹt tại các trại tị nạn Đông Nam Á. Thì thưa Hòa Thượng, việc xây dựng chùa chiền là một công lao và có nói là phước đức của người tu sĩ, của người con Phật. Nhưng mà có lẽ quan trọng là truyền bá giáo pháp của Đức Phật, cũng như chúng tôi thấy Hòa Thượng có tổ chức những khóa giảng nhiều ngày và các học bổng cho các tăng sinh và những người nghèo tại Việt Nam, nhất là tại Bình Định, An Nhơn. Thì thưa Hòa Thượng có thể nói sơ qua về chuyện này được không ạ?
Thưa đó, hoàn toàn chúng tôi không có muốn nhận cái danh hiệu là can dự vô chuyện chính trị ở ngoài đời. Thật ra tất cả những cái gì mà tôi có tham gia chỉ là một phần nghìn của tất cả thời gian mình có được ở nước Úc này thôi. Tất nhiên có một cái thời gian hơi dài tôi có được các cái cơ chế cộng đồng tiểu bang và liên bang mời tham dự các cái sinh hoạt của họ luôn, cả những cái lần biểu tình 30 tháng 4. Gần đây thì gần như không có mời nữa. Tết cũng như 30 tháng 4 thì tôi cũng không có đi. Tôi chỉ đáp ứng lời mời cho tôi không có tự động mang đến. Nhưng mà thời gian mà có tham dự thì cũng cũng chỉ là chia một cái tiếng nói của cộng đồng, chia một cái sự có mặt của giới tôn giáo trong cái tập thể bà con ở nước Úc thôi. Còn tất nhiên gọi là để vận động cho nhân quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam không nhất thiết là phải tham dự các cuộc biểu tình. Bởi vì chúng ta nên đánh giá cái hiệu quả của các cuộc biểu tình rất là ít, không có hiệu quả bao nhiêu hết. Chúng tôi có cái nhiều cái cách vận động hiệu quả hơn gấp bội, không nhất thiết là phải đi ra dự biểu tình nó mới có hiệu quả. Và thực sự chúng tôi dành cho những cái vận động bên trong nó nhiều hơn gấp bội lần là chuyện đi dự biểu tình. Một năm đi có mấy chục phút thì cũng đâu có ý nghĩa gì bao nhiêu anh. Với lại cái trách nhiệm của người tu sĩ là phải chia sẻ Phật pháp cho trước nhất là thầy trò ở trong nhà, các vị tăng ni lớp trẻ hơn mình, học trò mình, các bốn đạo Phật tử xung quanh cái vùng của mình, rồi tới những cái vùng khác, những nơi khác nếu có lời mời. 5-7 năm gần đây thì nó có cái lợi thế là chúng ta sử dụng cái mạng hệ truyền thông xã hội đó, thì mình sẽ được ngồi ở chỗ mà dạy khắp nơi, ai học thì đến học. Tất nhiên những cái năm đầu như là năm 19-20-22 thì mình dạy tuần đôi 3 buổi, nhưng mà gần đây 2-3 năm gần đây thì tôi gia tăng lên, ngày nào cũng có 1 giờ 2 giờ, gần như chiều nào 6 giờ chiều quý vị lên cái Facebook Thích Quảng Ba cũng đều có nghe tôi giảng kinh giảng luật hết. Thì đó cũng là cái cách sử dụng thời gian đấy, làm ích lợi cho người học Phật đó anh. Thì không nhất thiết phải có hàng trăm hàng ngàn người nghe. Những cái môn mình học thì dạy thì nó có hơi khô khan, nó hơi sâu sắc, thành ra cũng tuyển chọn người lắm, và 30 người thì mình cũng cho là tốt lắm rồi. Mình không có chạy theo cái kiểu câu view rồi, thành ra không cần phải là quá đông thì mình mới hài lòng. Thực ra chúng tôi một người chúng tôi cũng hài lòng được. Tất nhiên chúng tôi cũng cảm thấy thời gian của mình nó đã ngắn lại lắm rồi, đã 70 mấy rồi anh, đâu có còn nhiều nữa, thành ra thôi thì có còn bao nhiêu sức lực thì chia sẻ cho những gì mình học được cho cái các vị họ kém hơn mình một chút được bao nhiêu hay bao nhiêu. Còn cái trách nhiệm xây ngôi chùa là cũng tại mình gầy nó ra, dựng nó ra thì mình phải làm cho nó xong, chứ không thể bỏ dở dang đây rồi mai mốt mình nằm xuống thì quý vị trụ trì kế thế họ làm không nổi vất vả rồi họ lại buồn mình, cho nên thực ra thì cũng phải ráng làm, chứ cũng không phải tài chánh bây giờ rất là khó khăn, không dễ chút nào. Đôi vai của người tu sĩ, nhất là tu sĩ Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại, nó quá nhiều cái gánh phải gánh, mà mình phải tự nguyện gánh, không ai ép mình hết. Mà đã gánh thì phải gánh cho trọn vẹn, làm cho nó vừa phải, nó được tốt, không có được quyền làm dở dang một chút rồi bỏ. Đó là cái tinh thần trách nhiệm mà tôi vẫn thường cố gắng đó anh.
Dạ vâng, cảm ơn Hòa Thượng. Dạ, thưa, để kết thúc cái buổi nói chuyện này thì thưa Hòa Thượng, nhìn lại 50 năm định cư của người Việt trên nước Úc này, thì thưa Hòa Thượng, với tư cách là một nhà tu hành, một nhà lãnh đạo tôn giáo, thì Hòa Thượng có ý nghĩ gì với sự định cư của người Việt 50 năm trên nước Úc này không? Dạ.
Vâng, tôi nghĩ tôi chia sẻ cái quan tâm rất sâu sắc chung với nhiều vị trưởng thượng và thân hào nhân sĩ trong cộng đồng, đó là cái nền văn hóa Việt Nam. Chúng ta như là một cộng đồng, cái khả năng giữ gìn bồi đắp nó khá yếu đó. Cho nên thế hệ thứ hai, rồi thế hệ thứ ba càng ngày càng hơi bị rời rạc, xa lần với cái nền văn hóa gốc rễ ông bà tổ tiên mình để lại. Thật ra thì không có nên trách ai cá nhân hết, mà nói là đây cũng như một cái lối để than chung chung thôi. Tất nhiên những cái năm đầu tiên về camera thì tôi đã lập tức mở trường Việt ngữ, rồi lập cái nhóm trẻ Phật tử trong chùa, tìm cách để truyền trao cái tinh thần văn hóa ngôn ngữ của ông bà cho để lại những người, cái sự điều kiện thuận tiện là sau này giao qua cho cộng đồng người ta làm, nó hay hơn là mình ôm trong chùa. Chùa cũng chật hẹp, lúc đó cũng chật hẹp lắm. Tôi biết là khắp nơi các tiểu bang đều có những hệ thống trường Việt ngữ và các lớp văn hóa nghệ thuật vân vân, nhưng mà tính ra cũng vẫn là rất là ít so với cái nhu cầu. Hàng trăm ngàn trẻ em Việt Nam đã sinh ra tại nước Úc này, con em của cái cộng đồng Việt Nam của mình. Từ năm 75 tới nay là nếu mình nói là trong cộng đồng mình có khoảng 450.000 người Việt thì hết là trên 150.000 là sinh ra tại nước Úc này. Nổi cái chùa Vạn Hạnh này, cái chùa quá ít người Việt. Tôi đã làm đám cưới cho mấy trăm cặp, các em nó cũng đã có cháu nội cháu ngoại rồi. Cưới thời mà mình mới qua đó 80 mấy, bây giờ nó cháu nội cháu ngoại là, thành ra mình biết là cái thế hệ càng xuống xa hơn thì nó càng biết tiếng Anh nhiều hơn, hoặc giả là không biết tiếng Việt chút nào. Cái đó chính là cái nỗi lo âu to lớn nhất của người lớp lớn của mình. Tài liệu, điều kiện để truyền trao văn hóa thì nó lại dễ và nhiều hơn thời trước, nhưng cái khó nhất là cái nỗ lực và cái tinh thần của cha mẹ, của bậc phụ huynh. Không có trách nhiệm của người khác được. Nhưng mà nếu mà chỉ kêu than thì không kết quả gì. Tôi chỉ ước sao các thế hệ làm cha làm mẹ 4-50 tuổi, các thế hệ làm cha làm mẹ 30-40 tuổi, 20 mấy tuổi mà đã được làm cha làm mẹ rồi, cố gắng nhớ nghĩ rằng chúng ta cho dù có đậu tiến sĩ ở nước Úc này thì mình vẫn là người Việt. Vì vậy cho nên nên có một cái trách nhiệm duy trì ngôn ngữ, văn hóa, tín ngưỡng, đạo đức cho con em, rồi cháu của mình, rồi chắc của mình trong cái truyền thống của ông bà tổ tiên người Việt, thì như vậy chúng ta mới có cơ may gọi là một người con em của nước Việt ở nước ngoài, chứ không thôi thì chúng ta bị lạc nguồn xa cội. Tôi mong mỏi gửi được một cái thông điệp này đến tất cả mọi người.
Cảm ơn Hòa Thượng rất nhiều.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.